Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 8 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Từ ngày 1 tháng 4 năm 2021, người tham gia bảo hiểm y tế sẽ sử dụng thẻ mới áp dụng trên phạm vi cả nước thay thế cho mẫu hiện hành.
Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến tổ chức chương trình ngoại khóa với chủ đề Khóa học và cuộc sống. Thông qua chương trình giúp các em có thêm kiến thức, niềm say mê nghiên cứu, tạo hứng thú trong học tập.
Để kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đã giải ngân gói tín dụng hỗ trợ người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng mai ngày 9 tháng 12, tại hội trường UBND tỉnh sẽ diễn ra lễ khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 12, để xem xét thảo luận trên 40 báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết do Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các cơ quan tư pháp của tỉnh trình. Trong đó có nhiều nội dung quan trọng liên quan đến vai trò giám sát của cơ quan dân cử ở địa phương và có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2021. Cụ thể hóa mục tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Cũng tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét kiện toàn công tác cán bộ theo thẩm quyền. Dự kiến sẽ có trên 40 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp, trong đó có 10 nghị quyết về công tác cán bộ. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cử tri trên địa bàn tiện theo dõi, nắm bắt diễn biến, kết quả của kỳ họp quan trọng này, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên sẽ tiến hành truyền thanh trực tiếp ngày làm việc đầu tiên, phiên thảo luận tại hội trường và bế mạc kỳ họp. Đồng thời, tất cả các phiên họp tại kỳ họp này sẽ được trung tâm ghi hình, phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời trên sóng phát thanh và trên website của trung tâm tại địa chỉ http://daithainguyen.vn. Phiên khai mạc kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 sẽ được chúng tôi truyền thanh trực tiếp vào lúc 7 giờ 30 phút sáng mai, ngày 9 tháng 12. Kính mời quý khán giả và các bậc cử tri chú ý đón nghe.
Theo thông tin từ Cục Thống kê, trong tháng 11 năm 2020, tổng doanh thu vận tải trên địa bàn ước đạt trên 416 tỷ đồng, tăng 10,5% so với tháng 10 năm 2020. Trong đó, doanh thu vận tải hành khách ước đạt 67,7 tỷ đồng, tăng 1,7%. Doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt trên 313 tỷ đồng, tăng gần 12%. Doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 35,8 tỷ đồng, tăng gần 19%. Tuy nhiên, do ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 nên tính chung 11 tháng năm 2020, doanh thu hoạt động vận tải kho bãi trên địa bàn tỉnh vẫn giảm so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, trong tháng 11 năm 2020, doanh thu vận tải trên địa bàn ước đạt 4.130 tỷ đồng, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm 2019. Được biết, khối lượng hành khách vận chuyển trong 11 tháng qua ước đạt 14,9 triệu lượt người, giảm 11,7%. Khối lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt hơn 37 triệu tấn, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2019.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành quyết định số 1666 ngày 3 tháng 12 năm 2020 về ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế để sử dụng thống nhất trong phạm vi cả nước. Theo đó, từ ngày 1 tháng 4 năm 2021, người tham gia bảo hiểm y tế sẽ sử dụng thẻ mới, áp dụng trên phạm vi cả nước, thay thế cho mẫu thẻ hiện hành. Mẫu thẻ mới mang lại nhiều tiện ích cho người sử dụng khi có kích thước nhỏ, gọn, bằng kích thước của thẻ căn cước công dân, dễ cất giữ, bảo quản. Mã số thẻ bảo hiểm y tế mới gồm 10 ký tự, hiện nay gồm 15 ký tự, dùng dấu phiên hiệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, giúp người sử dụng thẻ dễ dàng tra cứu thông tin hoặc thực hiện việc cấp đổi thẻ. Việc thay đổi mẫu thẻ bảo hiểm y tế cũng giúp các cơ sở khám chữa bệnh dễ dàng quản lý hồ sơ, theo dõi tiền sử bệnh, quá trình sử dụng thuốc của bệnh nhân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thẻ bảo hiểm y tế hiện hành còn thời hạn sử dụng vẫn tiếp tục được dùng để khám chữa bệnh bình thường.
Với mục đích giúp học sinh tìm hiểu kiến thức thông qua các quá trình hóa học xảy ra trong đời sống hàng ngày và đặc biệt ứng dụng kiến thức môn hóa học và thực tế cuộc sống, sáng ngày 7 tháng 12, Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến phối hợp với Khoa Hóa học Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên tổ chức chương trình ngoại khóa với chủ đề Hóa học và cuộc sống. Tham gia chương trình có 3 đội đại diện cho các khối trong toàn trường. Các đội trải qua 3 phần thi gồm ảo thuật hóa học, hiểu biết và thi hùng biện. Mỗi phần thi đều mang đến cho thầy cô giáo và các em học sinh nhiều kiến thức bổ ích thông qua các thí nghiệm thực tế. Đến phần tìm hiểu kiến thức về hóa học và cuộc sống, các đội trả lời các gói câu hỏi thuộc về lĩnh vực ứng dụng của hóa học trong cuộc sống theo các mức độ biết, hiểu, vận dụng. Mỗi câu hỏi là một phần ứng dụng của các quá trình hóa học xảy ra rất gần gũi với đời sống hàng ngày. Ở phần thi hùng biện, các đội nói đến vai trò của hóa học trong việc chế tạo dung dịch sát khuẩn, phòng chống dịch COVID-19 và ứng dụng trong khoa học công nghệ, bào chế các loại dược phẩm, ảnh hưởng tiêu cực của môi trường và đưa ra các giải pháp tích cực cải thiện môi trường. Mặc dù chỉ diễn ra trong một tiết học, nhưng chương trình ngoại khóa hóa học và cuộc sống đã tạo điều kiện cho học sinh trao đổi kiến thức, có thêm niềm say mê nghiên cứu, tạo hứng thú trong học tập môn hóa học, đặc biệt giúp các em hiểu được những ứng dụng hữu ích của hóa học trong cuộc sống hàng ngày.
Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên vừa ban hành quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với hai công ty, gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và đào tạo Á Châu ở ngõ 35 đường Phan Đình Phùng, số nhà 97A, tổ 13, phường Túc Duyên, với ngành nghề kinh doanh là xây dựng nhà các loại, và Công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Nguyên Trà Xanh ở số nhà 7, tổ 14, phường Hoàng Văn Thụ, với ngành nghề kinh doanh là bán buôn thực phẩm. Lý do bị cưỡng chế là do các công ty trên có số tiền quá hạn nộp, phải thực hiện cưỡng chế theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội. Cả hai công ty phải nghiêm chỉnh thực hiện quyết định của Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Quyết định có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 27 tháng 11 năm 2020 đến ngày 27 tháng 11 năm 2021. Với việc ban hành quyết định nêu trên, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên khẳng định tính nghiêm minh của chính sách pháp luật về thuế đã và đang được thực hiện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, các phong trào thi đua được phát động rộng khắp tổ chức Hội Chữ Thập Đỏ, các cấp trên địa bàn phường Tân Long với nhiều hình thức phong phú và đa dạng, nhất là công tác nhân đạo từ thiện. Các hoạt động sau khi được tổ chức vừa là động lực vừa là tiền đề để thúc đẩy các cấp hội trên địa bàn phường lan tỏa tốt hơn các giá trị của truyền thống nhân văn, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc ta. Qua đó góp phần thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn phường. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Từ nhiều năm nay, hoạt động thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn luôn được Hội Chữ Thập Đỏ phường Tân Long duy trì thực hiện có hiệu quả. Gia đình ông Nguyễn Hữu Hoan ở tổ 9 phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên là một trong số những hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn thường xuyên được hội đặc biệt quan tâm. Những lời thăm hỏi động viên cùng món quà nhỏ ý nghĩa đã góp thêm động lực để mỗi thành viên trong gia đình vơi bớt khó khăn, vượt lên trong cuộc sống. Ông Nguyễn Hữu Hoan, tổ 9 phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên cảm động trước sự quan tâm của Hội Chữ Thập Đỏ phường, nói:
Hội Chữ Thập Đỏ phường Tân Long năm vừa rồi thì có nhiều cái giúp đỡ gia đình chúng tôi trong lúc khó khăn. Tất cả những cái phần quà, những ngày Tết, ngày kỷ niệm, rồi nhất là cái dịch Covid, Hội Chữ Thập Đỏ cũng cho phần quà để giúp đỡ những khó khăn về dịch Covid.
Hội Chữ Thập Đỏ phường Tân Long được thành lập tháng 6 năm 2005, hiện có trên 1.000 hội viên sinh hoạt tại 10 chi hội cơ sở. 15 năm qua, hội đã thăm hỏi tặng trên 1.000 suất quà trị giá hơn 500 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em khuyết tật, người già cô đơn trên địa bàn, phối hợp tổ chức khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho trên 300 lượt đối tượng, hỗ trợ xây mới, sửa chữa 50 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hỗ trợ đột xuất trên 100 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo với số tiền trên 50 triệu đồng, v.v. Với nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện ý nghĩa, Hội Chữ Thập Đỏ phường đã kịp thời giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, chung tay cùng địa phương thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn. Bà Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thì cái phong trào nhân đạo từ thiện ấy, thì được Hội Chữ Thập Đỏ phường rất là quan tâm với những đối tượng nghèo khó khăn đột xuất thì chúng tôi làm rất là tốt. Năm sau là luôn luôn cao hơn năm trước. Chính vì vậy mà cái phong trào chúng tôi làm tốt, do vậy mà cũng được các doanh nghiệp nhà hảo tâm rất là quan tâm để ủng hộ chúng tôi để làm cái công tác nhân đạo từ thiện. Và Tiến tới là sang năm 2021, chúng tôi cũng phấn đấu là làm tốt cái công tác nhân đạo từ thiện hơn nữa để các đối tượng nghèo, khó khăn đột xuất và bệnh hiểm nghèo và trẻ em mồ côi đều được sự quan tâm của Hội Chữ Thập Đỏ Phường.
Qua 15 năm xây dựng và phát triển, Hội Chữ Thập Đỏ Phường đã xuất hiện nhiều cá nhân và tập thể tiêu biểu được Ủy ban Nhân dân Phường và các cấp Hội Chữ Thập Đỏ tuyên dương khen thưởng vì có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác hội, nhất là trong hoạt động nhân đạo từ thiện. Đây chính là tiền đề để mỗi cán bộ hội viên Hội Chữ Thập Đỏ tiếp tục phát huy tinh thần hăng say, tích cực hướng về cơ sở, quyết tâm thực hiện có hiệu quả công tác nhân đạo từ thiện. Thưa quý vị và các bạn, để kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách thiết thực kịp thời để doanh nghiệp ổn định sản xuất. Cụ thể hóa chủ trương này, mới đây Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đã giải ngân gói tín dụng hỗ trợ người sử dụng lao động để trả lương, ngừng việc đối với người lao động. Bài viết sau của tác giả Hồng Hạnh, Nguyễn Hoàng sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mai Linh Thái Nguyên có đến 33 lao động phải ngừng việc, hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Trước thực tế đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành thẩm định và cho đơn vị vay số tiền trên 64 triệu đồng để trả lương ngừng việc cho người lao động. Đây là doanh nghiệp đầu tiên trên địa bàn tỉnh được nhận hỗ trợ từ chương trình này. Ông Lê Quang Lanh, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mai Linh Thái Nguyên cho biết.
Về phía doanh nghiệp thì tôi cũng rất là cảm động và cảm kích trước cái sự hỗ trợ kịp thời của chính phủ cũng như các cơ quan ban ngành, đặc biệt là ngân hàng chính sách ở tại địa phương tỉnh Thái Nguyên. Rất mong được sự đồng hành các cái tổ chức tín dụng ngân hàng để cho các cái doanh nghiệp vượt qua được cái đại dịch.
Để kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 154 và quyết định số 32 để trả lương người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Với mục tiêu triển khai chính sách đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đã rà soát đối tượng, hướng dẫn người sử dụng lao động hoàn thiện các thủ tục để giải ngân vốn vay. Về vấn đề này, ông Lê Văn Hồng, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Thái Nguyên cho biết.
Đối với chi nhánh thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị về nguồn nhân lực, chuẩn bị về điều kiện, về con người và phối hợp với các hội đoàn thể cũng như là các ban ngành để thực hiện hướng dẫn để cho vay khi các doanh nghiệp có đủ điều kiện theo cái quyết định 32 của Thủ tướng Chính phủ.
Chủ trương cho vay vốn hỗ trợ doanh nghiệp, người sử dụng lao động trả lương người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 là một trong những chính sách kịp thời, có ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trước những khó khăn của người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Do vậy, các đơn vị liên quan cần tiếp tục giám sát việc thực hiện chính sách, để chính sách đi vào thực tiễn và ngày càng có hiệu quả.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 12 năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 3271 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Gửi Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố, các phòng ban đơn vị thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã. Nội dung công văn như sau. Thực hiện công văn số 4724/UBND-KGVX ngày 4 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban, đơn vị, đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố thực hiện một số nội dung sau. 1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát, giám sát chặt chẽ nguồn lây từ bên ngoài xâm nhập vào thành phố. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lơ là, chủ quan, thực hiện không đúng, không đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch. Bình tĩnh ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra. 2. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng chống dịch bệnh như khuyến cáo của Bộ Y tế, trước hết là việc đeo khẩu trang bắt buộc, khử khuẩn tại các khu vực cách ly, các khu dân cư tập trung, nơi công cộng như chợ, siêu thị, trường học, cơ sở sản xuất, bến xe, nhà ga, trên các phương tiện giao thông công cộng, đặc biệt là tại các cơ sở khám chữa bệnh. Phòng Y tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế thành phố chỉ đạo các cơ sở lưu trú, trường học, cơ sở khám chữa bệnh thường xuyên tự đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, hướng dẫn phòng chống dịch, công khai kết quả tự đánh giá trên hệ thống bản đồ chống dịch. Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các phường xã trực tiếp chỉ đạo kiểm tra quyết liệt, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra, nhất là các biện pháp như đeo khẩu trang, khử khuẩn tại các nơi có nguy cơ cao xảy ra lây nhiễm dịch bệnh, thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, cơ sở vi phạm, xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. 3. Dừng các hoạt động sự kiện có tập trung đông người khi không cần thiết. Trường hợp tổ chức thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn theo đúng quy định. Các phòng ban, đơn vị, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các phường xã khi tổ chức các sự kiện, hoạt động có tiếp xúc với người đến từ nước ngoài, nhất là các nước có nguy cơ cao phải báo cáo, xin ý kiến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố và cơ quan y tế để báo cáo xin ý kiến tỉnh. 4. Mọi trường hợp nhập cảnh đều phải cách ly tại các cơ sở cách ly đủ điều kiện, yêu cầu đúng quy trình, quy định, thời gian cách ly. Giao Công an thành phố, Phòng Y tế thành phố, Trung tâm Y tế thành phố, Ủy ban nhân dân xã Phúc Xuân tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở cách ly theo đúng quy định. Tuyệt đối không để tình trạng người đang áp dụng biện pháp cách ly trốn khỏi cơ sở cách ly, phòng ngừa lây nhiễm chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. 5. Trường hợp xảy ra lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng, cần thực hiện giãn cách xã hội đối với các khu vực có nguy cơ cao và được khoanh vùng hợp lý, phù hợp với mức độ của dịch, không làm ảnh hưởng xấu đến đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh. 6. Phòng Y tế thành phố tham mưu thực hiện chế độ công tác phòng chống dịch COVID-19 với tinh thần sẵn sàng ứng phó mọi tình huống dịch bệnh, rà soát củng cố bảo đảm năng lực cho hệ thống y tế, đề cao cảnh giác và luôn sẵn sàng đi đầu ứng phó mọi tình huống dịch bệnh. 7. Trung tâm Y tế thành phố chuẩn bị kế hoạch xét nghiệm trên diện rộng khi có yêu cầu về phòng chống dịch, tổ chức tập huấn, tăng cường đội ngũ lấy mẫu xét nghiệm, nâng cao năng lực giám sát, xét nghiệm, đáp ứng nhanh khi có tình huống dịch bệnh xảy ra. Chủ trì phối hợp với Công an thành phố chỉ đạo rà soát những người tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm COVID-19, bệnh nhân 1342, bệnh nhân 1347, bệnh nhân 1348, bệnh nhân 1349 và những ca bệnh khác nếu có, hoặc những người đã từng đến thành phố Hồ Chí Minh tại những địa điểm theo thông báo của Bộ Y tế phải thực hiện thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm và giám sát sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ ngày về đến thành phố Thái Nguyên. 8. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố, Cổng thông tin điện tử thành phố tiếp tục truyền thông về phòng chống dịch, trong đó tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tinh thần không chủ quan đối với dịch bệnh trong mọi tổ chức cá nhân, nghiêm túc thực hiện đeo khẩu trang bắt buộc ở những nơi công cộng, hướng dẫn người dân đề cao cảnh giác, ngăn chặn các thông tin tiêu cực bịa đặt gây tâm lý hoang mang trong nhân dân. 9. Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố tham mưu đảm bảo kinh phí cho các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định pháp luật. 10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố phối hợp để chỉ đạo cấp cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch. Trên đây là chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, yêu cầu thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường xã nghiêm túc triển khai thực hiện. Danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2020. 237, biển kiểm soát, không biển, nhãn hiệu Honda, số loại 100, màu sơn xanh. 238, biển kiểm soát, không biển, nhãn hiệu Lifan, số loại 100, màu sơn nâu. 239, biển kiểm soát 20F5-2428, nhãn hiệu SYM, số loại Angel, màu sơn đen. 240, biển kiểm soát không biển, nhãn hiệu D-Tech, số loại Coupe, màu sơn xanh. 241, biển kiểm soát 20F9-1367, nhãn hiệu Lifan, số loại 100, màu sơn nâu. 242, biển kiểm soát 26F4-6966, nhãn hiệu Tamit, số loại 100, màu sơn nâu. 243, biển kiểm soát không biển, nhãn hiệu Havico, số loại 100, màu sơn xanh. 244, biển kiểm soát xe đạp, nhãn hiệu Mini, màu sơn đỏ. 245, biển kiểm soát 20L1-0868, nhãn hiệu Oriento, số loại 100, màu sơn tím. 246, biển kiểm soát 20M2-7826, nhãn hiệu Tim, số loại 100, màu sân đỏ, 247, biển kiểm soát 98F97513, nhãn hiệu Longxin, số loại 100, màu sân nâu, 248, biển kiểm soát 20B156788, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sân đồng, 249, biển kiểm soát không biển, nhãn hiệu Vesta, số loại 100, màu sân nâu, 250, biển kiểm soát 29V18737, nhãn hiệu Harley, số loại 100, màu sân nâu, 251, biển kiểm soát 20H21082, nhãn hiệu Honda, số loại 100, màu sân nâu, 252, biển kiểm soát 20B125511, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn bạc, 253, biển kiểm soát không biển, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn đen, 254, biển kiểm soát 20H53849, nhãn hiệu Honda, số loại 100, màu sơn nâu, 255, biển kiểm soát 20M73319, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn đen bạc, 256, biển kiểm soát 20H77596, nhãn hiệu Fustao, số loại 100, màu sơn xanh, 257, biển kiểm soát 20H99128, nhãn hiệu Suzuki, số loại FD110, màu sơn xanh, 257, biển kiểm soát 20H99128, nhãn hiệu Suzuki, 258, biển kiểm soát 20M35267, nhãn hiệu Yamaha, số loại Nuvo, màu sơn đen, 259, biển kiểm soát 29S609603, nhãn hiệu Yamaha, số loại Nuvo, màu sơn trắng đen, 260, biển kiểm soát 20F48130, nhãn hiệu Honda, số loại Dream, màu sơn nâu. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm mùng 8 ngày 9 tháng 12 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ. Độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét. Khu vực phía đông, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2. Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này. Để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.